Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính thưa đại chúng, hôm nay là chiều thứ bảy ngày 29 tháng 7 năm 2023. Chúng ta đang ở tại tu viện Tây Thiên trong để chuẩn bị cho cái khóa tu xuất gia giao duyên lần thứ 21 tại tu viện. Tối hôm nay cũng là thời pháp thoại hàng tuần của tu viện. Đại chúng chiều nay có khỏe không? Xin được hân hoan chào đón quý tôn đức tăng ni và toàn thể đại chúng. Cũng xin sám hối với đại chúng là trong mấy ngày tới đây pháp hòa phải chạy hai chỗ, xong việc trúc lâm thì phải tranh thủ lên đây, ở đây rồi là phải tranh thủ về dưới. Nguyên ngày hôm nay ở dưới đó cũng rất nhiều Phật sự. Hồi sáng nay pháp hòa làm lễ hằng thuận cho hai em Phật tử, và người tham dự lễ hằng thuận hơn 150 người, và phần lớn là toàn là người Tây Phương không. Thì hai em có bạn Tây Phương rất là nhiều, và khi nói lễ hằng thuận hoàn toàn bằng tiếng Anh. Rồi xong rồi thì pháp hòa bận công việc, tiếp tục buổi chiều thì có một cái lễ cầu siêu của một bác Phật tử, vừa xong là phải chạy lên đây liền, rồi chuẩn bị 700 người ghi danh. Và gần bây giờ quý vị nào hy vọng có nằm ở trong cái ban hành đường, ban hương đăng, nhưng sự tu tập của mình cũng đã là một sự hiến tặng, đã là thì đều được gọi là bố thí. Bất cứ một mục đích nét đẹp theo nguyên tắc vậy thôi. Mặc dù Tết năm nào cũng như năm nào, nếu nói cho cùng ngày nào chẳng phải là ngày mùng 1 Tết. Vậy mà tự nhiên cái ngày mùng 1 Tết là phải cẩn ngôn hết. Gặp nhau là phải nói những gì cho thiệt là lành, thiệt là tốt. Dù trong bụng không thích nhưng cũng phải ráng nói. Tại vì sao? Ai cũng thích nghe những cái lời nói vui vẻ, nữ bác vui vẻ. Pháp Hòa nhớ hồi nhỏ đó, ba Pháp Hòa có một người bạn thân ở bên Khánh Hội á. Thì Tết cái ông già chở Pháp Hòa đi qua thăm gia đình đó. Và gia đình đó giống như là cái chú đó với ba Pháp Hòa là như anh em kết nghĩa vậy đó. Mà Pháp Hòa là hồi nhỏ là có một cái bệnh là không thích cái chuyện gì là khóc, bắt đầu mới đi ngủ. Mà Pháp Hòa trang thí quý vị thấy là người ta có một cái điện đầu tiên giống như mình thật để tượng Phật Di Lặc đó, của các ngài. Bước vô tịnh địa Già Lam, anh phải đạp bỏ tham sân si. Cho nên để khóa tu này có vài Phật tử ở Mỹ qua, theo lời kêu gọi của Pháp Hòa, các vị bay qua đây. Pháp Hòa thì thấy các vị thì lo, hỏi có lạnh không, ăn chưa. Ngược lại các vị gặp Pháp Hòa vừa lo mà lo lắng nữa. Thì làm sao đúng cái nghĩa là qua đây công quả. Thì các vị đã mang cái tâm niệm qua đây công quả rồi, thì ai nhờ gì các thiên vương, tức là châu cảm ứng, vì hộ pháp, hộ cho những người có pháp. Ai không có pháp, ngài không có hộ. Vì chức năng của ngài, bổn phận của ngài là hộ pháp. Cho nên nếu mình muốn được ngài hộ pháp hộ mình, thì mình phải trước hết phải hỏi mình, mình có tâm Phật pháp không? Mình phải có tâm Phật pháp thì ngài mới hộ mình được. Tại vì việc của ngài chỉ là hộ pháp, chứ ngài không hộ cái khác. Ngài không hộ cái khác, ngài chỉ hộ người có tâm Phật pháp. Ví dụ mình hết lòng vì đạo, mình làm vì tâm niệm của người tu, thì mình yên tâm hộ pháp sẽ gia hộ cho mình. Tại vì trong lòng mình có Phật pháp, mình làm việc gì mình muốn vì Phật pháp mà làm. Pháp Hòa tin cái điều đó. Mình không có đặt một cái chuyện gọi là gì khác hơn. Mình chỉ muốn tổ chức khóa tu thôi. Thì các vị cùng cái tâm niệm muốn tu, thì về đây quý vị cùng một cái tâm niệm, nó mới giao cảm với nhau. Quý vị nhớ, quý vị đọc cái câu cảm ứng đạo giao nan tư nghì. Cái chỗ mà cái chủ cảm ứng của đạo đó, mình cùng một cái tâm niệm với nhau đó, cái chỗ nó cảm ứng bất khả tư nghị. quý thầy muốn làm tổ chức khóa tu, mà quý vị thấy một cái công trình, một cái khóa tu như vậy mà thầy trò có mấy người, Pháp Hòa với mấy thầy thôi. Ngày hôm qua, bây giờ bữa nay, hôm qua, bữa nay và ngày mai, ngày mốt có những chuyến bay delay bị trễ, có những thầy phải thức, thầy thì đón về thì thầy thì phải thức chờ để dẫn đi vô biết chỗ nào nghỉ ngơi, có đêm ngồi tới 2-3 giờ sáng để chờ Phật tử đến. Nhưng mà các thầy không có bực bội gì hết, tại vì cái tâm nguyện của mình, cái tâm nguyện của mình. Mà trong khi đó mình ở đây xa xôi hẻo lánh mà các vị không ngại cái chuyện đó để đến đây. Mình chỉ ở yên một chỗ này để sắp xếp thôi. Dù có cực nhưng vẫn thấy rằng cái cực của mình vẫn không cực bằng người đi. Tội nghiệp hôm qua này có một cô ở Winnipeg bay qua 12 giờ đêm. Một em Phật tử nó ra ngoài, nó đứng nó đón chờ tới 1 giờ sáng không thấy cổ. Mà cổ thể ngoài phi trường, hai người gặp nhau làm ngơ hay sao không biết nữa. Nó đợi hoài không được, thầy Quảng Thuận thì ở đây ngồi chờ hoài cũng không được. Cuối cùng nó đi về, thầy Quảng Thuận đi ngủ. 10 giờ sáng cũng gọi vô chùa, cũng nói thầy ơi có ai đón con không, em đâu có biết chương trình. Em gọi thầy Đức Tạng, thầy Đức Tạng nói đêm hôm có một em ở ngoài đó tới khuya. Cổ nói cổ cũng ở ngoài tới khuya. Mà không ai thấy nhau hết. Chắc cái duyên phải ngủ thích, ngủ rồi gì đó à, phải lang thang gì mới biết gió mưa nhiều. Phải như vậy, thỉnh thoảng phải về đi chi, để khi mình được về đây, mình ở được cái chỗ này 10 ngày mình tu không phải chuyện dễ. Thưa đại chúng, có một vị Phật tử ở Âu Châu chuẩn bị lên đường rồi, bây giờ phải đình lại vì người nhà bệnh. Và sáng hôm nay thầy Quảng Thuận cho biết là có vài email gửi tới, xin không đi được vì người thân bệnh. Đâu phải mình cái duyên đó, cái duyên, cái chướng của mình. Thành thử ra mình ai được ở đây thì cứ sống trọn vẹn 10 ngày ở đây cho hết lòng. Đừng để phí bất cứ một giây phút nào, uổng lắm. Quý vị thức sớm để ngắm mặt trời mọc, để hít thở những không khí trong lành. Buổi sáng mà qua chỗ cái đồi Phật Di Đà đó, nhìn qua cái bờ ruộng chỗ đẹp lắm. Nhưng mà sáng này sương mù nó từng lớp vậy đó. Thì mình trở lại, thiên nhiên cũng cho mình cái đẹp, nhưng mà mình không có biết nhìn thưởng thức cái đẹp. Mọi người xung quanh mình ai cũng dễ thương, cũng đẹp, mình không biết thưởng thức thì uổng lắm. Cho nên phải mỉm cười, phải hoan hỷ, gặp nhau xá chào. Nhan thí, bên cạnh nhan thí thì mình có ngôn thí. Ngôn thí là gì? Nhìn cười rồi thấy không, được nữa, mở lời quan tâm nhau. Xin lỗi đạo hữu, ở đâu mới tới, đi đường có mệt không, quý vị có ngủ được không, làm quen chưa, quý vị nhớ giữ ấm nha. Có phải hôm qua giờ Pháp Hòa gặp một số quý vị Pháp Hòa hỏi vậy không? Quý vị nhớ giữ ấm nha, có đủ áo lạnh không? Thí dụ vậy. Thì người ta gặp mình ngôn thí, nghĩa là mình tặng cái lời nói. Và lời nói trong cuộc sống của mình nó quan trọng vậy đó. Cho nên mình gặp nhau, quý vị biết không, các Phật gặp nhau cũng có hỏi gì hết trơn. Sai thị giả đi qua gặp Đức Phật kia, hỏi Đức Phật đó có ít bệnh ít não, việc đời nhẫn được chăng, chúng sanh dễ độ chăng đó. Phật với nhau mà còn hỏi vậy đó. Tại sao vậy? Vì các ngài đã tình nguyện đi vào một cái cõi nào để độ thì không phải đơn giản. Quý vị đã tình nguyện đi vào cái cõi này để tu thì nhớ nha, trong một cái thế giới mà quý vị đang ở đây 10 ngày, quý vị sẽ gặp rất nhiều cảnh giới. Cảnh giới của trời, cảnh giới của Atula, cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ. Chứ không phải đợi chết mình mới đi tới các cảnh giới đó. Ngay bây giờ mình cũng sẽ gặp những cảnh giới đó. Nhưng mà bất cứ cảnh giới nào, mình cũng phát tâm hóa độ ở cõi này và muôn cõi khác. Trong cái lời phát nguyện của mình đó, ở bất cứ ở cõi nào mình cũng thể hiện được cái tâm tu của mình. Nhan thí, ngôn thí, rồi bây giờ tới tâm thí. Tâm thí là gì? Tấm lòng của mình. Nếu mình không có tấm lòng, đâu có đi tới hành động, đâu có đi tới lời nói. Cho nên bây giờ quý vị phát tâm, quý vị phát tâm làm những gì mình có thể làm được trong thời gian mình tu tập. Thí dụ nè, bây giờ tôi không làm được gì lớn lao, thôi tôi nguyện chăm sóc cho 4 người, 5 người trong cái căn phòng, cái cảnh giới của tôi. Và bây giờ tôi được một mình tôi mà tôi được tiếp xúc 4 cảnh giới, tại vì 4 người có thể là 4 tánh. Và mình làm sao mình dung hòa, mình là thích ứng được với 4 người trong 10 ngày, thì chừng đó mình mới có khả năng hành Bồ Tát Đạo. Quý vị hay tụng hoài đó, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Cái câu đó dịch nghĩa là đời đời thường làm hạnh Bồ Tát. Nhưng mà hạnh Bồ Tát, nếu muốn làm hạnh Bồ Tát thì phải có đối tượng, mà đối tượng của Bồ Tát là chúng sanh. Mà không chịu nổi có 4 chúng sanh trong phòng thì vô lượng vô số chúng sanh sao mình chịu nổi. Đây là Pháp Hòa Dạo đó nha, Pháp Hòa Dạo trước đã chuẩn bị. Không phải hù à, không phải võ à, hâm he chút thôi. Cách đây mấy ngày có một vị Phật tử lên gặp Pháp Hòa. Con đang làm rất nhiều những cái thiện sự và con có nghĩ tới việc đi xuất gia. Thầy có ý kiến gì cho việc xuất gia của con không? Thì Pháp Hòa nói, mình làm một hình thức, một cư sĩ, nó cũng có cái việc làm đó. Có những việc cư sĩ làm được mà người tu sĩ không làm được. Cho nên nếu như mà cái hoàn cảnh của mình mà không bị vướng bận chồng con hay là vợ con, hay bất cứ một cái cảnh nào mà mình rất là đủ cái hoàn cảnh để độ á, mình giữ cái hình thức cư sĩ đó, mình làm được nhiều việc. Quý vị đứng ngoài cái lu thì quý vị lăn cái lu nó lớn, nó nhiều hơn. Còn đứng ở trong cái lu đâu có lăn được cái lu. Mình ở ngoài cái lu thì mình làm được, tại vì bây giờ mình biết cái con đường tu tập, cạo cái đầu, làm cái lễ 1 tiếng đồng hồ thôi. Nhưng mà sống cho được với cái đầu đó, sống cho được với cái lễ xuất gia đó suốt một cuộc đời của mình và mỗi giây mỗi phút. Cho nên cạo đầu thì dễ, cạo tâm mới khó. Cạo đầu thì được, cạo phiền não khó lắm. Tại vì tóc là phiền não. Trong khóa tu mấy em nhỏ vừa rồi, có một em nó đến nó hỏi Pháp Hòa, thầy ơi tại sao mình đi tu mình phải cạo đầu vậy thầy? Tại vì người ta nói răng với tóc là gốc con người. Tự nhiên hai cái gốc đó thầy cạo hết trơn. Pháp Hòa nói đúng rồi, răng với tóc là gốc con người. Răng có đẹp thì người mới xinh, tóc nó làm mình đẹp. Cho nên chính vì cái muốn giữ cái đẹp đó cho nên mình cực. Đi đâu phải mang theo cái nón chụp đội để không thấy nó ướt tóc. Mà mới làm tóc thì sợ nó hư tóc. Cho nên nó không có là tội lỗi, nhưng nó làm phiền mình. Nó mất thì mình mất thì giờ với nó. Mà người tu là không muốn mất thì giờ nhưng những cái không cần thiết. Cho nên Pháp Hòa không mất thì giờ để đi học những cái technology là gì, tiếng Việt là gì, công nghệ. Không có mất thì giờ để đi học mấy cái đó. Cái gì cần học đúng vậy thôi. Quý thầy set up computer chỉ Pháp Hòa cách check email, trả lời email 1-2 rồi giờ được rồi, không cần phải thêm. Dù nó là cái điện thoại thông minh nhưng mà thôi cứ để nó thông minh đi. Mình chạy theo nó chạy không nổi. Mà thời giờ của mình để làm việc khác, tại có những cái cần thiết. Ví dụ như mình biết những cái chuyện mà đi vô đi search cái này search cái kia mà nó không cần thiết thì khỏi cần, chỉ học những gì mình cần thiết. Cho nên có những cái thí dụ mà người tu mà người ta có chê mình không biết đánh cờ tướng cũng không sao hết, tại nếu mà đánh cờ tướng mà tôi thành đạo giác ngộ gì tôi cũng đánh. Nhưng mà giờ cái chuyện đó không cần thiết. Đánh domino hay là người tu mà không biết cái những cái trò chơi bình thường không có sao hết. Người tu mà không biết hút thuốc càng tốt. Nói chung là ở đây mình chỉ ví dụ là cái gì mình, tại vì cái thời gian mình không còn, không có. Cho nên mình lấy cái tâm của mình đó, để mình nhập vào trong mỗi cái công việc của mình, thì cái đó gọi là tâm thí. Ví dụ như nấu cơm mà không lo nấu cơm, nấu cơm mà lo nói chuyện, hỏi khác cái nồi cơm hay là khác cái nồi kho, khác cái món đồ xào, hỏi lát ăn gì, ăn mấy cái cạo cạo ở trên. Tức là mình làm việc gì mình phải để tâm mình vào đó, cũng là một hình thức tâm thí. Mà quý vị mà quý vị để ý chút là quý vị sẽ thấy mỗi một cái việc làm của các vị nó có cái ý tứ trong đó. Nội cái chuyện sắp tổ của bộ đoàn đó, mình sắp cái khoảng cách nó bao nhiêu, trên nhiêu, bên hông nhiêu, và cái tọa cụ để như thế nào. Mình bình thường mình sẽ không thấy cái đó. Ôi kệ, cứ để đại miễn có chỗ để ngồi. Cái chuyện đó nó khác. Còn cái chuyện mà mình muốn ngăn nắp trật tự thì mình sẽ thấy được cái tâm thí của người ta. Đi ra ăn bữa ăn mình nhìn cách người ta trang trí thì mình hiểu được cái tâm thí trong đó. Mặc dù trong đó có sự bố thí, nhưng mà có cái tâm của mình trong đó. Dù là mình cắm một cái hoa, rót một ly nước, xới một chén cơm. Nhãn thí là ánh mắt. Người Việt Nam hay nói cái gì, con mắt là cửa sổ của tâm hồn. Mình vui buồn sao nó thể hiện trên ánh mắt của mình hết. Cho nên mắt của mình, Đức Quan Âm được mệnh danh là một vị Bồ Tát có cái ánh mắt từ bi. Trong phẩm Phổ Môn gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn thị chúng sanh dịch nghĩa là mắt thương nhìn cuộc đời. Đem cái con mắt từ bi nhìn cuộc đời. Mình nhìn mỗi một đối tượng đều có hoàn cảnh hết. Cái khóa tu của mấy em vừa rồi á, hơn 200 em. Và năm nay á, có nhiều em không có chuẩn bị tinh thần đi khóa tu. Các em đi tu là tại vì cha mẹ dẫn tới. Và đôi khi có những em chưa biết mình sẽ được lọt vô cái chỗ này. Các em không biết là các em bị đưa vào lãnh cung. Tại vì ba mẹ chỉ nói với mấy em là đi chơi thôi. Tới hồi nó bước vô đây, nó mắt nó trợn lên, nó thấy chơi cái này hả? Quý vị biết không, có những em nó chỉ cần bước vô cái phòng ăn, nó ngồi xuống thôi. Nó vừa tới mấy thầy đón nó bước vô cái trai đường, nó ngồi xuống thôi. Thì Pháp Hòa tự ngoại Hòa bước vô, thấy cái cách nó ngồi, thấy cái ánh mắt của nó, thấy cái cách mà cái cách mà nó đấy, mình hiểu được liền. Mình hiểu được liền là nhỏ này nó chưa có sẵn sàng. Và có những em những ngày đầu rất là khó khăn, làm khó cha mẹ. Nhưng mà với cái tấm lòng, quý vị biết không, ngày cuối mấy đứa nó nhẹ xuống. Và có những đứa nặng nặc, nhất định phải đổi vé, bao nhiêu tiền cũng phải đổi vé đi về. Trời ơi thương lắm. Mình không có ghét nó, mình phải thương nó. Tại vì mình hiểu nó đâu có biết trời đất gì đâu. Nó đâu có khái niệm tu hành là gì. Nó đâu có khái niệm retreat là gì đâu. Mà nó còn tức thêm cái nó bị dụ nữa. Bị gạt nữa. Thế nên mình rất là hiểu nó. Nhưng ngược lại, mình nhìn qua mẹ nó, mình cũng hiểu được tấm lòng của người mẹ nó. Trời ơi, bây giờ mình đứng ở giữa sao đây. Mình thương người mẹ mà cũng thương đứa nhỏ nữa. Và mình làm sao ôm ấp được cả mẹ cả con. Tới người mẹ thì vuốt khuyên, tới người con thì vuốt và khuyên. Và quý vị biết cuối cùng mấy em đã ở lại hết. Cái ngày nó có một em đó, nó cứ thất thiểu ngoài sân đó. Hễ mỗi lần Pháp Hòa thấy nó ở đâu, Pháp Hòa chạy tới ôm nó. Con ăn gì chưa? Nó không hề trả lời Pháp Hòa một tiếng. Nó cứ gật không à. Nó gật với nó lắc. May là mình hiểu nó, chung thôi mình tưởng nó uống thuốc lắc á. Quý vị biết không, có một ngày Pháp Hòa đang ngồi ăn cơm, nó nhờ đứa bạn nó đem vô một cái bao thơ đỏ. Nó để trên cái bao thơ: "For thầy Pháp Hòa." Xong rồi nó nhờ bạn nó đem tới. Nói: "Em đó, nó nhờ con tặng cho thầy." "Thôi thôi, thầy không lấy đâu con." "Không, nó muốn tặng cho thầy." Tại sao quý vị biết không? Nó muốn bày tỏ cái lòng appreciate, là trong những ngày qua Pháp Hòa gặp nó ở đâu thì Pháp Hòa nắm tay nó, hỏi nó bằng tiếng Anh á: "Con ăn chưa? Con có ok không? Con có cần gặp thầy không?" Con nói chung là mình nói chuyện với nó, mặc dù nó chỉ có hai action thôi, nhưng mà gặp đâu mình hỏi nó. Nhưng mà khi mình ôm nó đó, là mình ôm bằng tất cả tình thương của mình, của một người thầy đối với một người đệ tử, của một người cha đối với một người con. Pháp Hòa nghĩ nó cảm được. Cho nên không biết nó đem nhiều tiền mà nó lì xì Pháp Hòa. Không phải là mình nói cái chuyện cái bao lì xì, mình nói cái tấm lòng của nó. Nó cảm nhận được cái lòng của mình và nó muốn bày tỏ cái lòng của nó. Mấy đứa con trai á, giờ nào mà nó trốn đi pháp thoại, nó trốn đi pháp đàm, Pháp Hòa vô tận phòng: "Sao con ngủ không được hả con? Sao con không đi pháp đàm? Con không đi này kia chứ?" Nhưng có những lúc quý vị biết tối nó quậy quá, mình vô mình đứng ngay cửa phòng: "My boys, ngày mai mình đi chơi, mình phải có đủ energy mới đi chơi được. Con ráng ngủ đi, ngủ sớm để mai có energy đi chơi cho vui." Nói như thế nào để nó thấy được mình lo cho nó bây giờ và cái của ngày mai. Nhưng mà nếu mình có hiểu đó, Phật dạy mình có hiểu có thương. Có những người mẹ nghĩ Pháp Hòa giống như thần thánh vậy đó: Thầy nói chuyện cho nó đi thầy." Trời đất ơi, nó chưa nạt mình là may rồi. Pháp Hòa mới nói: "Cô đừng có biểu Pháp Hòa nói vậy, nó sẽ ghét cô thêm." Có một cái chị đó vui lắm. Chị gặp Pháp Hòa cái chị dặn Pháp Hòa đủ thứ hết: Thầy nhớ nha, mấy ngày nay thầy phải kêu nó lại nha, nó như thế này. Mình nghe mình cũng dạ dạ thôi chứ dạ gì nói. Tại vì nói thứ nhất nó không có quá, thứ hai là mình sẽ vô tình làm cho hai mẹ con thêm cái phiền não. Chị về chị nghĩ sao không biết, chị gọi lên: Thầy ơi con nghĩ kỹ rồi, thôi thầy đừng nói gì hết trơn." Nói: "Dạ hôm qua chị biểu em cũng gật chứ em cũng biết rồi, em không có nói đâu." Tại vì Pháp Hòa biết mình nói như vậy nó sẽ bực lắm, nó nghĩ rằng mình đi nói cái chuyện của nó cho người lạ, trừ khi nào nó muốn nói. Có một buổi chiều á, Pháp Hòa nói với các thầy là cho thầy lên thăm mấy em, mình có thể nghỉ tụng kinh một bữa và thầy sẽ dùng cái giờ đó lên thăm. Thì không biết tụi nó quảng cáo với nhau làm sao, cái tới giờ Pháp Hòa lên lúc đầu thì chưa gì hết, cái lát được cái cửa hông này một đứa vô, hai đứa vô, nó lôi với nhau vô. Nó vô nó nghe. Và mình thấy đứa nào có mặt thì mình sẽ điểm danh đứa đó. Mình sẽ nói một hai câu gì đó để đúng cái tâm trạng của nó. Cho nên thưa đại chúng là trong cuộc sống hàng ngày của mình, mình tu cao, tu thấp, tu pháp môn nào không cần biết, nhưng mà đây là 7 cách để chúng ta thể hiện thật sự cái tâm tu của mình. Thí dụ mình cứ lăm râm niệm Phật suốt ngày, Nhưng khi mình xoay qua một người thân của mình, mình không có ngôn thí. Mình đối với Phật rất là tha thiết: Phật ơi, con muốn về với Phật, cầu cho con thác biết ngày, biết giờ, biết khắc, biết rày tấm linh. Cầu con bệnh khổ khỏi mình, lòng không triều mến chuyện tình thế gian. Cầu con thần thức nhẹ nhàng, in như thiền định họ bàn thuở xưa. Mình nói rất là tha thiết với Phật. Chứ mình xoay qua một cái người nào xung quanh mình, mày chết mày với tao. Thí dụ vậy đó. Thì tự nhiên là mình thấy là nó không có tương, giữa cái hình tướng mình tu và cái tâm tu mình nó không có tương động gì hết trơn, nó uổng lắm. Cho nên Pháp Hòa thường hay nói, chỉ cần mình có một ngôn từ dễ thương với ai, tương đồng với một câu niệm Phật, mình có tấm lòng thương một người nào đó, là đó là mình tương đồng với cái tâm tưởng Phật. Tại vì thật sự mà nói, mình nhớ Phật hay không, Phật không có buồn. Nhưng nếu mình quên người thương của mình, người thương mình sẽ khổ. Vậy thì tại sao mình không thương những người ta đang cần cái tình thương của mình? Mình không quan tâm những người người ta cần sự quan tâm của mình. Mình có quên Phật hay mình nhớ Phật? Phật là giác ngộ, tỉnh thức, biết mình quá rồi. Các ngài không hề buồn phiền gì cái chuyện nhớ và quên của mình hết. Nhưng cái người mà không, cái người thân của mình đang sống với mình đó, họ sẽ gặp mình sẽ hỏi: em còn nhớ hay em đã quên? Trong khi đó họ cần mình thương thì mình không thương, họ cần mình nghĩ tới họ mình không nghĩ. Thì mình tu sao cho nó thực tế, tu như thế nào cho nó thực tế. Con mình nó cần mình quan tâm, mình không quan tâm, mà nó là một chúng sanh cần quan tâm. Còn Phật mình không quan tâm, người khác quan tâm. Bây giờ thí dụ như giờ cô quên niệm Phật bữa nay, nhưng mà cô ngồi cô nói chuyện với đứa con mình để cho mẹ con cởi mở với nhau bằng với một thời tụng kinh. Giờ thưa đại chúng, nhiều khi Pháp Hòa nghĩ tụng kinh là vậy đó. Chuẩn bị lên tụng kinh cái có một gia đình đó gọi vô: thầy ơi, con cần thầy giúp vợ chồng con, giờ bế tắc quá rồi. Là bắt đầu giải y ra, bới tóc lên. Rồi Pháp Hòa bữa nào mấy thầy mà thấy Pháp Hòa mở cửa phòng ra mà khua tay vậy là các thầy biết rồi đó, là các thầy đi lên tụng kinh. Pháp Hòa có công việc, mà không phải ở chơi, đều có công việc. Tối hôm qua khi Pháp Hòa tiếp phái đoàn một vài thầy đến thăm từ xa, mới vừa vô trong nhà thì có một cái phone ở xa, thì gia đình có người mất. Mà bây giờ thầy xa quá thôi chưa có hộ, thì trực tiếp khai thị và niệm Phật qua cái phone, qua cái FaceTime. Thì ông mất ở trong bệnh viện và người thân đứng xung quanh đó và cầm cái phone. Thì Pháp Hòa ngồi khai thị niệm Phật, ngồi cái các vị xung quanh đang làm bếp á, đi vô đi ra thấy Pháp Hòa ngồi ngay nhà bếp niệm Phật. Thế là bắt đầu các vị ngồi tháp tùng với nhau niệm Phật. Cho nên chỉ cần mình muốn cái, có mình có cái lòng á, mình có muốn làm việc đó làm được hết. Hôm nay sau cái lễ cưới xong, có mấy người Mỹ lên: cảm ơn thầy, tụi tôi đám cưới lâu rồi mà bữa nay nghe lại giống như mới cưới vậy đó. Tại vì những cái lời đó là những cái lời cho những người đang sống với nhau. Thường thường thì họ quan niệm là thương nhau thì cưới nhau thôi, đâu có cần phải biết gì nữa. Cũng giống như mình vậy, đi shopping mà thấy gì rẻ đẹp là vớt thôi, mà không cần biết có cần không, có thích không, có sử dụng gì được không, không cần biết. Rẻ đẹp là cứ mua, chật nhà đem cho, lâu lâu hốt đem cho. Có nhiều người mua về chứ chưa bao giờ đụng vô luôn, còn nằm trong túi luôn. Nhưng mà cái bệnh của mình là thấy đẹp là thích đem về. Cho nên mình có cái là hồi nãy là tâm thí. Bên cạnh cái tâm thí thì có cái thân thí. Cái tâm mình có rồi, đi tới hành động. Mình đi tới hành động là cái gì mình làm được cho người. Ở trên chánh điện đây á, trừ chánh điện xuống tới nhà bếp, quý vị biết không, không có những tấm lòng, không có những người đi tới hành động là nó bừa bãi từ trên xuống dưới. Tại có những em nhỏ nó đâu có biết, nhất là các em nó ăn đâu, nó xả đó, nó ngồi. Có nhiều người chỉ cần đứng dậy thôi mà không đẩy cái ghế vô. Đơn giản một cái việc là đứng dậy thì cất cái ghế vào, nhưng chưa chắc có người làm được điều đó, dù vị đó là người lớn nha. Vì sao? Vì cái tâm nó thiếu ở chỗ đó thì cái thân nó không đi tới hành động. Bây giờ cái xin nước rửa sạch hết rồi, bây giờ mình uống một ly sữa, mình ăn một chén cháo, chén chè, thì bây giờ mọi người đã xong, riêng của mình phải rửa chứ. Cho nên cái khu vực mà trà nước đó, mình có để một cái sink. Đại chúng hoan hỷ, mình dùng xong rồi thì mình tự rửa cái ly của mình úp lên. Mà rửa cho thiệt lòng nha, rửa cho hết tâm nha, để bảo đảm vệ sinh nha, đừng có quậy quậy sơ sơ gì úp lên nha. Nói tôi đâu có xài gì dơ đâu. Nhưng mà người khác làm vậy mình cũng đâu có chịu, phải không? Thật ra cái hành động của mình đó, nó cũng phải cái tâm mình trong đó. Và mình đi ngang, dù mình không có sử dụng gì hết, nhưng mà đi ngang mình thấy cái sinh nó hơi dơ, thôi mình có thể rảnh được vài phút, mình hãy bố thí cho chỗ đó một sự hiến tặng. Xăng tay áo lên, rửa cái sinh đó cho sạch, để mọi người một lát thoải mái tới đây sử dụng. Đó là tâm thí, thân thí. Và cái đó là nhãn thí. Nhãn thí là con mắt mình thấy. Con mắt mình thấy thì cái tâm mình nó cảm và đi tới hành động. Cho nên một việc làm mà nó có nhiều cái thí ở trong đó. Thậm chí một người người ta cắm hoa mà quý vị không nhìn thì cũng uổng đi. Cho nên người ta cắm hoa đẹp thì mình ngắm. Người ta đã thân thí, người ta đã tâm thí, và người ta cũng có cái nhãn thí, người ta cũng có một cái khối óc như thế nào đó, cái nghệ thuật như thế nào đó người ta làm, thì người ta muốn mình thưởng thức. Cho quý vị đi thưởng thức cũng là một hình thức. Pháp Hòa có cái bệnh là tối trước khi đi ngủ là Pháp Hòa đi một vòng, nhất là khu vực nhà bếp, chỗ kia cái ly, chỗ nọ cái ghế là mình chịu được, là phải đi làm thôi à. Nhưng mà cái người mà muốn làm việc thì không có bao giờ không có việc để làm, chỉ có điều là mình không muốn làm thôi. Còn mình muốn làm thì chỗ nào mình thấy nó đều có cái để mình làm hết. Ví dụ đi lên đi xuống cầu thang, thấy dép nó ngổn ngang thì mình sắp lại. Vài bữa nữa Pháp Hòa sẽ tặng cho quý vị mấy bài kệ xếp giày dép. Mới vừa làm xong kệ xếp giày, kệ tắt điện thoại. Cho nên mình tu bất cứ pháp môn gì, đây là công thức. Anh thể hiện cái pháp môn tu của mình. Tu thiền, tu tịnh, tu tịnh độ là niệm Phật Di Đà. Mình niệm càng nhiều thì tâm phải càng tịnh. Mà tâm càng tịnh thì mắt mình nhìn phải thấy. Quý vị thấy Đức Phật Di Đà không? Ta tạo hình tướng Đức Phật Di Đà, ánh mắt từ bi, bàn tay cứu Phật. Ngài để cái hoa sen ở trên cái ngực của Ngài. Đấy, hoa sen sẵn sàng có mặt. Hoa sen là cái quả để chờ đón, mà con có đưa tay cho ta dắt không? Cho nên Ngài lúc nào cũng đưa sẵn cái tay, give me your hand. Nhưng mà mình hơi sợ. Nghe mà Phật Di Đà rước ngán lắm. Mặc dù bình thường vẫn niệm xin con về với cõi Phật, nhưng mà nghe Phật Di Đà rước là hơi sợ. Thân thí, tâm thí, nhãn thí, ngôn thí. Cho nên trong một cái mà nó có những cái khác. Tọa thí. Tọa thí là gì? Nhường chỗ ngồi. Chứ không phải tọa thí ngồi đâu ngồi chỗ. Tọa thí là mình biết nhường chỗ ngồi. Ở đây có ai đọc kinh Pháp Hoa chưa? Có thấy được cái hình ảnh là Phật Đa Bảo với Phật Thích Ca chia nửa chưa một tòa không? Quý vị có nhớ hình ảnh đó không? Cái đó là một, nếu nói về cái pháp tu căn bản nhất, chưa nói những cái đạo lý cao siêu nha, đơn giản nhất là Phật Phật cũng nhường nhau. Cho nên các vị tu hành để một cái tòa các vị đọc kinh Pháp Hoa, Đức Phật Thích Đa Bảo và Phật Thích Ca ngồi chung một tòa với nhau. Còn mình bây giờ có nó là không có tôi. Một rừng không thể hai cọp. Thành thử ra mình không thể về cõi giới cảnh giới của Pháp Hoa được. Pháp Hoa là gì? Là một hoa sen vô nhiễm. Bởi vì nếu không có bùn thì không có sen. Vậy thì hoa sen là một dụ pháp, một pháp để ẩn dụ cho cái tâm tu của chúng ta. Chỉ cần mà anh hiểu được cái đạo lý của hoa sen, không có bùn không có sen, mà sen phải mọc từ bùn, thì hạnh phúc phải có mặt từ khổ đau. Và nếu anh hiểu được rằng chỉ cần anh sống ngôn từ vô nhiễm, hành động vô nhiễm, ánh mắt vô nhiễm, tâm từ vô nhiễm, anh là hoa sen, và anh sẵn sàng có thể nhường chỗ được. Cho nên mình đi vô một khóa tu hay tới chớ một cái nơi công cộng là mình thể hiện được cái gì, cái tọa thí. Ở bên Nhật á, trên một chiếc xe bus để 5 cái hình, những cái hàng ghế công cộng, vẽ một hình của người già, vẽ hình của một bà bầu, mình đang ngồi đó đó, nhưng mà trên xe có một cô mang thai mới vừa bước lên. Mình nên đứng dậy nhường cái chỗ ngồi đó cho một người mang thai, tại vì người mang thai cần cái sự ngồi yên để không có động thai khi những chiếc xe nó lắc. Một người già cần một chỗ ngồi yên ổn để không té. Còn mình khỏe chân, mình ngồi, cứ ngồi, nhưng hễ thấy có người cần ngồi hơn mình nên đứng dậy nhường. Đó là tọa thí. Mình đang ngồi thoải mái đây, nhưng có một người vào, người ta cần chỗ ngồi hơn mình, cứ nhường cho người ta ngồi, mình đứng cũng được. Thành ra cái tọa thí đó mình làm được. Và mình cứ thấy hình ảnh của Phật Đa Bảo và Phật Thích Ca có thể ngồi chung một tòa với nhau. Mình bây giờ á, mình có thể sống chung một phòng với nhau. Mình làm Bồ Tát, làm bạn đạo với nhau trong 10 ngày. Mà thiệt sự chứ có gặp nhau bao lâu đâu. Từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ là chương trình tiếp tục. Chỉ có gặp nhau vài giờ đồng hồ buổi tối thôi. Cho nên ráng làm hạnh phúc cho nhau, hoan hỷ cho nhau, nhường sẻ chia với nhau. Cái cuối cùng là phòng thí, nơi ở, nhường chỗ cho người. Thưa đại chúng, ở Tây Thiên này quý vị thấy rộng rãi phải không? Phòng ốc vậy đó. Mà thật tình với đại chúng, cho tới bây giờ Pháp Hòa vẫn chưa có cái phòng. Pháp Hòa không có cái phòng riêng của mình. Cứ lên đây là ở ké một cái phòng nào đó, tới khóa tu là xách giỏ đi vòng vòng. Chỗ nào có ngủ, tối nào có chỗ nào ngủ thì nằm ngã lưng vài tiếng, chứ chưa có một cái phòng nào chính thức của Pháp Hòa. Tại vì chỗ đang cần quá. Mặc dù đó như vậy đó, nhưng mà khóa tu là không đủ. Thì thôi mình chỉ cần ngã lưng thôi. Và mình địa phương ở đây sao cũng được. Các vị ở xa đến. Cho nên Pháp Hòa xin bày tỏ sự trân trọng sự có mặt của đại chúng, mà nhất là các vị đang có bệnh duyên, đang có tuổi tác già yếu, mà các vị vượt hết tất cả những cái đó. Các vị vượt qua bệnh tật, vượt qua cái già sức khỏe, vượt qua những cái khó khăn để về đến đây. Ít có người nào một chuyến bay mà tới thẳng đây lắm. Phần lớn là hai chuyến bay, mà chưa nói là bị kẹt chuyến bay, bị hủy chuyến bay, bị trình trễ chuyến bay. Quý vị vượt hết để về tới đây. Như vậy là quý vị thấy quý vị đã vượt được một cái chướng rồi phải không? Và quý vị được chứng được một cái thông rồi. Đó là gì biết không? Thần túc thông. Thần Thần túc thông là không quản ngại khoảng cách, vẫn đến được với nhau. Cho nên khi nào mà chị em mà chưa đến được với nhau là mình biết rằng cái thông này mình chưa chứng. Mình chưa chứng được một cái thông gọi là thần túc thông. Khi nào mình đến được với người đó, người đó ngồi ở đâu mình vẫn ngồi được với người đó. Chứ đừng có nhìn giáo giác, mặc dù còn một chỗ trống nhưng mà chỗ đó có cái người tôi không ưa, tôi thà là đứng ngoài nắng chứ không cần, không muốn ngồi tới, là mình biết mình chưa chứng cái thông đó, thần túc thông. Và quý vị biết không, tới đây có những người đang mang một tâm trạng đó, mà thiệt luôn, dù chưa có khóa tu nha, chưa bắt đầu khóa tu, mà các vị gặp Pháp Hòa ở đâu, rình rình gặp Pháp Hòa ở đâu là ngồi xuống: thầy kỳ này con có chuyện này con muốn nói với thầy, con có chuyện này con muốn nhờ thầy giúp. Thí dụ này, mà thiệt sự họ nghe ra là toàn ai? Toàn là cho người thân không? Không, con thì chị thì em nghe rất là thương. Tại vì ai cũng mang một cái trong lòng mình, một cái người mà mình đang nặng lòng, mình tìm mọi cách để độ cho người đó. Và mình đến khóa tu này cũng vì cái người đó. Mà nhiều lúc quý vị nghĩ giống như Pháp Hòa có thần thông biến hóa, nhưng mà Pháp Hòa hiểu, Pháp Hòa thương lắm. Nhưng mà từ đó mình mới thấy rằng mình tha tâm thông là mình hiểu được cái hoàn cảnh của người đó. Khi nào mình hiểu được cái tâm người đó, mình hiểu được cái ý cách người đó, mình hiểu là mình chứng được cái tha tâm thông. Mình không còn khoảng cách với người đó, gọi là chứng được gì? Thần túc thông. Mình hiểu được cái quá khứ khổ đau của người đó, cho nên người đó mới bị như thế này thế kia, là mình chứng được cái gì? Túc mạng thông. Cái quá khứ của người đó, cái background của người đó. Và mình không còn nhìn người đó dưới cặp mắt hờn trách, oán thù gì nữa, gọi là gì? Thiên nhãn thông. Mình có thể lắng nghe được người đó, gọi là thiên nhĩ thông. Cho nên những cái thần thông đó không phải là không chứng được, mình có tu là có chứng. Bây giờ mình biết cái thông nào mình còn kẹt. Chữ thông là không có bị ngăn ngại, chữ thần là sức mạnh, chữ thông là không có ngăn ngại. Có những sức mạnh nó không còn ngăn ngại nữa. Cho nên ở trong cái lễ cúng cô hồn á, có một câu thần chú tên là Thí Vô Già Chân Ngôn. Vô già là gì? Không có sự trở ngại. Tại vì nếu mà ví dụ Pháp Hòa, ví dụ thôi nè, bây giờ Pháp Hòa đưa một cái món ăn cho tới người đó mà ai đó cản trở không cho ăn, hoặc là chính người đó sợ hãi món ăn đó không dám ăn, hoặc là người đó ăn vô bị sợ bị bệnh này thế kia, một lý do nào đó mà người đó không thể nhận được món ăn đó là già, nghĩa là bị trở ngại, bị ngăn cách. Bây giờ khi mình cúng cho cô hồn là đối tượng đối khổ, mình phải khởi cái tâm từ bi và đọc câu thần chú Thí Vô Già Chân Ngôn để cho các vị đó nhận được cái món ăn đó một cách thông suốt, không bị bất cứ một cái trở ngại nào, dù là bên ngoài hay là tự thân. Có nhiều khi mình không dám ăn món đó vì mình sợ người ta làm không ngon, hay mình thấy ghê quá, những cái đó nhìn nó kỳ quá, đều là sự trở ngại cả. Và thậm chí có những người, người ta cản trở, người ta không cho mình. Cho nên đó, trong cái bài tụng Đại Bi chú nó có câu đó, thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà ra đi đó. Nếu mình đã có được cái tâm đại bi rồi thì chính tâm đó sẽ không còn, không có trở ngại gì. Vô ngại mà, vô ngại đại bi tâm, vô ngại đại bi tâm. Cho nên phòng thí là mình nhường. Bây giờ cái phòng quý vị có 4 chỗ ngủ à, giờ quý vị sẽ nhường thêm một cái khoảng giữa, thêm cái ghế bố, có không? Vô là thấy cái ghế bố không? Thấy hỡi ơi rồi phải không? Trời ơi, tứ đại thiên dương. Nhưng mà đâu có sao đâu, mình có ngũ phương Phật. Quý vị không, ngũ phương Phật. Cho nên có nhiều chùa người ta thờ 5 tượng Phật tượng trưng cho ngũ phương: Đông, Tây, Nam, Bắc và ở Trung ương. Đức Phật Thích Ca ở Trung ương cho thờ ngại giữa. Phật A Súc ở phương Bắc, Phật Dược Sư ở phương Đông, Phật Di Đà ở phương Tây. Thí dụ vậy. Cho nên có ngũ phương Phật thì bây giờ cái phòng của mình có bốn giường cộng thêm cái ghế bố ở giữa, nên Nam Mô ngũ phương Phật. Ngũ phương giờ mình đổi thêm chữ ngũ là giống ngã nữa, phương nào cũng ngũ được hết. Cái đầu tiên là dấu hỏi, đầu phương là đầu tiên là dấu ngã, là năm chỗ. Rồi bây giờ phương nào cũng ngủ được, cái mình đổi cái dấu hỏi ngã đó thành ra dấu hỏi phương nào cũng ngủ được, dù là phương giữa hay phương trên. Mệt rồi thì chỗ nào quý vị biết, chừng 3-4 ngày thôi nó thấm rồi. Từ 5 giờ sáng cho tới 10 giờ đêm là chừng 3 ngày là thấm rồi. Bây giờ có ai làm gì làm, tôi chỉ muốn về phòng tôi ngủ để mai tôi đủ năng lực cho ngày mai nữa thôi. Thì Pháp Hòa xin chia sẻ với quý đại chúng 7 phương pháp bố thí đó. Dù là quý vị tu cách nào, nhưng đây là cái công thức thể hiện cho bất cứ nơi nào mình tới. Thân thí, tọa thí, phòng thí, ngôn thí, tâm thí, nhãn thí, nhan thí, phải không? Có ai có câu hỏi vì nhất là những vị mới tới nè, mỗi lần đầu tiên tham dự, quý vị có câu hỏi gì thắc mắc, bây giờ mình có thể nêu lên. Có thắc mắc gì những vị mới nè? Dạ mời cô. Nếu mà chân đau quá và tê quá thì sao, phải không? Có phải cô hỏi vậy không? Thì lúc lên đây ngồi đừng đem nó theo. Nói đùa thôi. Nhưng mà thưa đại chúng, Pháp Hòa hay nhắc á, quý vị nào đau chân hay có hoàn cảnh khó khăn khi ngồi dưới đất thì quý vị lên ghế ngồi. Còn nếu mình nghĩ rằng mình có thể ngồi dưới đất được nhưng mà mình thường hay trở chân cũng không sao hết. Quý vị ngồi, thí dụ này, ngồi cách này, ngồi tê chân cái quý vị thả nó ra. Thả hai cái chân nó để dưới lòng đất vậy nè. Cái này là kêu ngồi kiểu miếng điện đó. Quý vị thả vậy đó, cho nó khỏe một chút rồi á thì quý vị tréo nó lên lại, hoặc là quý vị đổi cái cách ngồi. Nhưng mà cho dù mình đổi cách nào nhưng cái chánh niệm mình vẫn không mất. Mình vẫn biết tôi đang tê chân. Thì khi nào mình biết được rằng cái thân mình đang tê chân, nghĩa là mình có thiền về thân của mình. Tu thiền á, chữ thiền á, nghĩa là người có khả năng nhận biết tất cả những gì đang xảy ra ở nơi thân, nơi tâm và xung quanh. Đau chân biết đau chân. Và nếu cái tâm mình nó đang nghĩ bậy, biết rõ tâm mình đang nghĩ bậy thì kéo nó trở về, buông nó ra, không có tội lỗi gì hết. Chỉ có điều là mình phải cần biết nó thôi. Thí dụ bây giờ đang ngồi thiền mà nó nghĩ tùm lum tà la hết, đừng có sợ hãi gì hết. Khi nào mình biết mình lăng xăng kiểu đó đó là mình có định rồi đó. Vì có định mới biết mình lăng xăng. Trước kia là mình lăng xăng là chạy theo lăng xăng, bây giờ lăng xăng biết mình lăng xăng, tê chân biết tê chân. Thì cái cách thiền là biết về thân, biết về tâm, biết về cảm nhận, biết về các sự việc xung quanh. Ví dụ vậy nè, quý vị đang ngồi thiền, tự nhiên ai mở cửa cái rầm, biết người đang đi vào đóng cửa cái rầm mà không cần ngó, rồi bà nào vậy. Nếu mà mình mở mắt ra mình nhìn có cô nào đó là mình bị phan duyên. Quý vị hiểu ý không? Phan duyên là gì? Mình bị phóng cái tâm mình theo cái duyên đó. Cái này là cảnh nó lôi mình, cảnh nó kéo cái tâm mình. Ngồi đây ai đóng cửa mạnh tay biết rõ mà không cần mở mắt để nhòm ngó coi ai. Thì đau chân cứ trở chân. Vì mình có bài kệ đau chân đổi cách ngồi. Cái bài kệ nó như thế này: Cái câu đầu sao quên rồi. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió. Khổ thọ đó tức là cảm thọ về khổ là đau nè, rồi cảm thọ hết đau là lạc. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, nó giống nó tan, nó đến nó đi giống như mây vậy đó, không như giống như mây như gió vậy đó. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, kệ nó. Nó đau thì mình đổi cách ngồi, nó tê thì mình chuyển cách, thấy không? Nhưng mà cái quan trọng là gì? Hơi thở là dây neo. Cái hơi thở của mình bám lấy, vẫn giữ cái hơi thở đó. Thuyền về nơi bến cũ, thuyền nó có xa khơi gì nữa đó, nhưng mình biết lôi nó về là nó cập bến hết á. Cái tâm mình nãy giờ nó rong ruổi vậy đó, nhưng mình giật mình trở lại kéo nó thì cái thuyền nó về nơi bến cũ. Quý vị có công nhận là cái cảm thọ của vui và buồn nó vô thường không? Vô thường. Thí dụ ha, trời ơi mình hâm hở lắm, bữa nay mình được tới Tây Thiên, mình gặp thầy trụ trì, chuẩn bị hết trơn là gặp thầy sẽ bắt tay mình. Ai ngờ gặp thầy có thể lơ đi luôn vậy. Hồi nãy lạc thọ vừa bị lơ thì sao? Khổ thọ. Tới hồi mình phát hiện ra tại thầy không thấy mình, cái hết buồn. Như vậy thì cái vui cái buồn nó chỉ là những cảm thọ của vô thường. Và cái cảm thọ mà không vui không buồn nó vô thường không? Có vô thường luôn không? Vô thường. Cho nên trong kinh dạy ba cái cảm thọ: cảm thọ vui, cảm thọ buồn và cảm thọ trung tính, tức không vui không buồn, nó đều là vô thường. Khổ thọ và lạc thọ như mây trời theo gió, nó giống như mây trời, nó như gió thoảng. Quan trọng là giữ hơi thở của mình, đổi cách ngồi nhưng hơi thở vẫn biết rõ. Hơi thở và là dây neo, thuyền về nơi bến cũ. Nó có rong ruổi cỡ nào đi nữa, nhưng biết cột cái dây thuyền ở đây rồi. Nó lắc léo vậy nè, nhưng mà nó vẫn không có xa bến. Quý vị thấy người ta cột thuyền á, cột thuyền trong mấy cái cột đó, nó gió nó tạt, nó nghiêng vậy đó, nhưng mà nó không rời bến. Mình là Phật tử cũng vậy, mình tu tập cũng vậy. Sóng gió có cỡ nào đi nữa, nhưng cuối cùng khi gió tan mây tạnh, nó ở yên lại. Cái bữa 25 tháng 7 vừa rồi, có mấy đứa nhỏ vừa tu xong, một trận tornado ở đây 180 cây số giờ. Trời ơi, cái đêm đó quý vị không tưởng được. Liều mà mình dứng như vậy mà nó lắc giống như cây võng vậy đó. Cúp điện mười mấy tiếng luôn mà. Quý vị ơi, mấy chú tiểu sợ quá trời. Phá Hòa biết mấy chú tiểu sợ, Hòa chạy vô phòng với mấy chú. Rồi mấy thầy trò nằm dưới đất hết. Mấy chú không chịu lên giường, nằm dưới đất. Phá Hòa nằm giữa, mấy chú nằm xung quanh Phá Hòa. Xong bắt đầu mấy thầy trò niệm Phật với nhau. Trong cái tối hù vậy, không có thấy đường vậy. Thôi tụi con đừng có sợ, bây giờ mình bắt đầu niệm Phật nha. Bắt đầu Phá Hòa bắt niệm Bồ Tát Quan Âm, là các chú niệm với Phá Hòa trong một cái phòng tối. Mà thiệt sự giây phút đó hạnh phúc vô cùng. Nếu không có tắt đèn, thầy trò đâu có nằm như vậy. Phải không? Cho nên nhiều khi cuộc sống có những cái khó khó vậy, mình mới gới gần với nhau. Vì sợ ma quá cho nên sẽ ở chung phòng. Chị đừng có đi đâu hết, chị ở đây với em. Còn lúc có đèn chị đi đâu, chị đi đi để tôi ngủ. Khi nào mà không có điện thì tự nhiên mình sẽ chịu ở. Cho nên không sao hết. Rồi, có ai có câu hỏi gì mời cô. Hôm mai mốt đem có lò bánh tráng lên. Dạ không sao, sư cứ lên ghế ngồi. Dạ, dạ. Vâng, dạ. Mời cô.
Không, bây giờ hỏi những cái gì cho nó thiết thực trong chuẩn bị trong những ngày tu tới. Còn sự trăn trở của cô
dạ, như nãy giờ thầy cũng có giảng giảng về cái sự bố thí á thầy. Thì vừa rồi thì qua mẹ con thì cái việc bố thí đó con cũng cũng có học qua là về kiến thức Phật pháp mà từ cái những bài giảng của thầy, cho nên là con đã áp dụng vào cho mẹ con. Những giây phút cuối cùng của mẹ là con để cho mẹ con phát tâm cúng dường cho Phật pháp, rồi con có thể dùng cái tiền của con, mà tiền đó thật sự thì con không có rộng rãi lắm, nhưng con cũng cố gắng làm những cái giây phút cuối cùng cho mẹ con. Đó là sự bố thí để con cầu cho mẹ con như kinh Địa Tạng là thoát khỏi cái địa ngục gì đó. Nhưng mà con bị chướng ngại là chị em con không có đồng thuận với con. Chị em con trách con là dùng cái tiền đó là tiền coi như là tiền hưu của chồng con mà đi làm như vậy. Mà con cũng đã giải thích là vì mẹ thì không còn bao nhiêu ngày nữa, cho nên là con dùng hết để làm. Thì nhưng mà con cũng không có cách nào để giải thích cho các chị con được rõ. Mặc dù mẹ con bà ra đi, nhưng mà bà để lại hình tướng rất là tốt để cho chị em con noi theo. Thì bây giờ chị em con cũng đến chùa, thường xuyên đến chùa, nhưng mà tâm chưa có rộng lắm, con không biết phải làm sao. Nhưng thầy có thể chỉ dạy con thêm để con có thể mà thể hiện cho các chị con thấy được cái chuyện đó là chuyện nên làm.
Cái việc đó là việc của gia đình đó. Pháp Hòa sẽ gặp cô để chia sẻ với cô nha. Thì trong khóa tu là sẽ có một cái chương trình là những vị nào có cần gặp riêng Pháp Hòa đó, lúc nào mình sẽ có một cái danh sách. Thì quý vị đến cô thư ký, quý vị nói là quý vị pháp danh gì, ở phòng số mấy, và ngày rời đây là ngày nào, thì Pháp Hòa sẽ sắp xếp. Ai đi về sớm thì Pháp Hòa sẽ sắp xếp thời gian để gặp quý vị sớm. Lúc nào vậy, các khóa tu đều là vậy. Thì quý vị có nhu cầu muốn gặp Pháp Hòa để có trao đổi công việc gì riêng tư của gia đình đó, thì quý vị cứ nói với cô thư ký, cô sẽ sắp xếp cái thời gian. Chỉ cần cho biết pháp danh, số phòng và thời gian mình rời đây, để Pháp Hòa sẽ thông báo giờ gặp mỗi vị mỗi ngày. Có ai có câu hỏi thắc mắc gì liên quan đến những ngày tu sắp tới, đặc biệt là những vị mới? Dạ mời anh.
Trong lúc mình
hỏi có
dạ, con hỏi đi. Dạ
dạ, thì con sẽ hỏi thiền thôi. Thì xin sư phụ, trong cái lúc mình ngồi thiền đó, thì tâm mình định ở đâu để mình được an lạc, thầy giảng cho con.
Dạ mô phật.
Cái câu hỏi là trong khi mình ngồi thiền, trong lúc mình ngồi thiền thì cái tâm mình trụ ở đâu, phải không, để mình có được sự an lạc. Trong cái pháp căn bản nhất là mình trụ vào cái hơi thở của mình. Tại vì cái tâm của mình á, là không bao giờ dứt sự suy nghĩ. Trước hết là đại chúng nhớ là mình ngồi thiền không phải để cái đầu mình trống rỗng. Không phải vậy nha. Tu không phải để cái đầu mình trống rỗng không nghĩ gì hết, mà tập cho mình thành một cái thói quen là nghĩ một việc thôi. Việc gì một việc thôi. Chứ nếu mình sống sờ sờ đây mà không biết nghĩ gì, không có nghĩ gì hết, là mình là một cái máy, một con robot, chỉ biết đi tới đi lui, ăn uống mà không có biết hương vị, không biết gì hết là không đúng. Nhưng mà mình bị một cái thói quen là phóng túng, ngồi đây mà tâm mình nghĩ lung tung hết. Thì bây giờ mình tập đừng nghĩ những cái lung tung, một việc, làm việc gì biết việc đó thôi. Thì trong khi ngồi thiền chỉ một việc thôi, đó là hơi thở của mình. Thì quý vị, đây là cái pháp căn bản nhất nha. Quý vị quán trụ cái chú tâm tới chóp mũi của mình, để mình biết những hơi thở ra vào. Thì có nhiều cách. Thí dụ quý vị đếm hơi thở nè. Hít vào, thở ra, đếm một. Đếm hai. Thì cái cách này gọi là sổ tức quán. Sổ là đếm, tức là hơi thở, đếm hơi thở. Đếm tới 10. Đếm tới 10 xong đếm ngược lại. 10, 9, 8. Thí dụ vậy đó. Đó là một cách. Cách thứ hai là niệm Phật. Thí dụ mình hít vào A-di, thở ra Đà-phật. A-di, hít vào Đà-phật, thở ra. Hai cách. Thì trong khi mình trụ cái tâm mình ở hơi thở, để không suy nghĩ chuyện khác, tức là mình vẫn suy nghĩ chứ gì, suy nghĩ hơi thở mà không suy nghĩ việc khác. Trụ cái tâm mình vô hơi thở, để tâm mình được yên lắng với một nơi, một chốn mà không lăng xăng như xưa giờ. Khi nó thành một thói quen, nó thành một cái nghiệp định, một cái định rồi đó, thì đi vẫn rõ ràng từng bước chân của mình. Làm việc gì mình biết rất rõ những việc mình đang làm, mà không có những cái tạp nó xen vào. Thành ra cái cơ bản nhất á, chúng ta gọi là quán hơi thở. Trong thời gian ở đây quý vị rảnh đó, quý vị mượn quyển Nhật Tụng Thiền Môn, đọc kinh quán niệm hơi thở. Kinh quán niệm hơi thở trong quyển Nhật Tụng Thiền Môn mà mình sẽ sử dụng đó. Thì trong đó Phật có dạy mình 16 cách thở. Thở vào một hơi dài, biết đây là một hơi thở dài. Thở ra một hơi dài, biết rõ đây là hơi thở ra dài. Thì mình, khi mình đặt cái biết của mình ở hơi thở, biết như vậy, và thậm chí những cái gì mình suy nghĩ xen vào, biết luôn nhưng không theo. Hòa thượng sư ông Trúc Lâm á, tức là sư ông Thanh Từ á, thì sư ông thường nói là biết vọng không theo. Biết nó là vọng, tức là không phải Phật bây giờ, đừng theo nó. Biết nó rồi buông nó ra, rồi trở về với cái thực tại. Còn sư ông Làng Mai thì dạy là chánh niệm. Tức là mình, khi mình chánh niệm việc gì mình đang làm, thì mình không có theo cái vọng. Hai cụ nói hai cách khác, nhưng mà cái ý và cái cách tu giống nhau hết. Ví dụ bây giờ mình đang ngồi đây mà tê chân nè, là biết mình đang tê chân. Vì vậy thì mình tu đâu phải để biến mình trở thành một người không biết gì nữa. Tê chân mà không biết tê chân, mà có những ý nghĩ xen vào không biết. Cho nên khi mình biết rất rõ những gì đang xảy ra, để mình làm gì? Để mình điều phục, để mình điều chỉnh đó. Cho nên quý vị cứ tập, cái đầu tiên là hơi thở của mình. Thời gian rảnh quý vị đi thiền hành nè, ra đài Quan Âm, xuống chỗ Phật Di Đà quý vị đi. Và mỗi bước chân mình đi, mình có ăn, mình bước chân phải ai, bước chân trái mình niệm A Di, bước chân phải mình niệm Đà Phật. Nhưng mà cũng không cần phải trái gì nữa, cứ một bước chân là A Di, một bước chân là Đà Phật. Biết rõ từng cái bước chân của mình với hơi thở của mình. Mình để tâm mình vào cái việc đó. Một thời gian sau mình sẽ có sự tĩnh lặng. Và bây giờ tự nhiên cái cách sống của mình nó khác nha. Chuyện gì nó đến với mình, mình không dễ phật lửa, phẫn nộ như xưa kia. Tự nhiên mình thấy mình vẫn nhận biết từng câu chuyện như vậy, để mình đối diện và mình chữa trị. Mình không có phải hấp tấp, không phải khủng hoảng như trước giờ, khi mình có được một cái định lực. Bên cạnh đó đó, hàng ngày mình giữ giới đó, khi mình giữ giới cũng là một loại định. Cái này đạo Phật á, trong nhà Phật gọi là gì biết không? Cái này gọi là định cộng giới. Nghĩa là khi chúng ta không làm những điều sai, thì tức khắc lòng mình không bị sợ hãi lo lắng nó xen vào. Và sợ hãi lo lắng là mất định. Phải qua ví dụ nha. Ví dụ bây giờ trong bốn người mình ở chung phòng, mình khởi cái tâm tham, mình ăn cắp gì đó của một người trong phòng mình, Thật sự ra ngày nào mình có hồi hộp đó. Mình hồi hộp là người ta phát hiện ra, nếu mà người ta phẫn nộ, người ta đòi xét phòng, người ta lục vỏ mình, thí dụ vậy. Cho tâm mình bất an vì mình đã vi phạm một cái điều căn bản là mình ăn cắp. Và khi mình ăn cắp mình sợ hãi lắm. Còn mình không làm điều đó, không có một chút sợ hãi nữa. Cho nên muốn có cái định á, nhiều khi ngay khi mình giữ giới là đã có định. Cái đó gọi là định cộng giới. Còn hàng ngày á, mình sống với chân lý, với lẽ thật, không làm những điều ác, thì đạo cộng giới. Tức là mình sống ở trong cái đạo này, có cái đạo này nè, tức là mình đã có định. Mà khi có định rồi đó thì mình đi được với trên cái chân lý, cái lẽ thật đó trọn vẹn. Thành ra nó rất là hay như vậy đó. Ví dụ bây giờ quý vị niệm Phật thôi, đi đứng nằm ngồi niệm Phật, mà trong khi mình niệm Phật là mình không phạm giới gì, thì niệm Phật cũng là giữ giới. Vì mình khi niệm Phật thì mình không có niệm tham niệm gì nữa hết, ai để đồ kệ người ta, không quan tâm, thì không có khởi cái tâm ăn cắp. Vậy thì khi ngay khi niệm Phật là đã giữ giới. Mà muốn như vậy đó, nó phải có một quá trình thực tập. Rồi bây giờ ví dụ nữa nè, nếu mà mấy anh chị quý vị trong 10 ngày này quý vị ở đây đó, quý vị lìa được những điếu thuốc nè, lìa được những người bạn mà hay rủ mình nhậu cuối tuần nè, lìa được những người bạn hay gọi mình nói chuyện thị phi nè, mình lìa được những cái đó để mình có được sự an lạc. Ngay giây phút này quý vị đã có được một cái lạc của thiền đó, gọi là gì? Ly sinh hỷ lạc. Lìa những cái tầm thường của đời sống hàng ngày để có được một cái niềm vui an lạc. Cho nên nếu muốn nói an lạc nhiều lắm. Rồi thí dụ nữa nè, mình đi chứ mình cũng lo lắm. Hồi nào giờ chưa bao giờ ăn chay khủng hoảng 10 ngày như vậy đó. Mà tới trước vài ngày nữa nè. Rồi có thể là mình bữa nay là quý vị tới trước vài ngày, là ngoài 10 ngày chay là ăn trước 2-3 ngày nè. Chưa bao giờ ăn một lèo như vậy, không biết ăn nổi không. Thí dụ vậy đó. Rồi có thể trong khi mình ăn, có một đêm nào đó, có một buổi nào đó, tự nhiên mình khởi tâm mình thèm thức ăn mặn. Nhưng mình vượt được nó. Không, mình không có nhờ bạn bè gì lén mua cho mình cái KFC hay là miếng một bịch khô bò gì ở 7-Eleven vô mình nhai đỡ gì. Lìa được cái đó, không cần nói định, không cần nói thiền gì hết, mà mình đã lìa được cái đó. Mặc dù nó có khởi tâm, nhưng mình đã vượt được những cái khởi tâm đó để mình đi tới cái chỗ an lạc của chính mình. Cái đó gọi là ly sinh hỷ lạc. Rồi mỗi cuối tuần mình có những niềm vui riêng, như đi chơi với bạn bè, đi mua sắm, đi ăn, đi... Bây giờ lìa được những cái vui bình thường đó để có được một niềm vui nhẹ nhàng vô cùng. Sáng ngủ dậy đi ngồi thiền, đi nghe pháp, đi tụng kinh. Cái này gọi là gì? Ly hỷ diệu lạc. Lìa được những cái vui nhộn nhịp bình thường. Thậm chí bạn bè ngồi với nhau trong đạo tràng đây, nói những câu chuyện vui, hát cho nhau nghe những bài hát đạo, nhưng thủy chung cái này nó cũng không phải là cái cứu cánh rốt ráo của mình. Lìa được những cái vui tầm thường này mà an hưởng được những cái vui nhẹ nhàng của những bước chân thảnh thơi, của giây phút im lặng, là ly hỷ. Hỷ là niềm vui. Để mình có được một cái lạc, cái vui mà nhẹ nhàng tận ở bên trong. Cho nên hỷ và lạc nó khác. Hỷ là cái vui bên ngoài, lạc là cái vui bên trong. Thành thử ra đại chúng nhớ là khi mình tu tập á, là mình, nếu mình có hiểu là mình thấy rằng mình đang có những niềm vui nhỏ nhỏ đó. Bây giờ quý vị có đồng ý là quý vị được cái thiền đầu tiên không? Ly sinh hỷ lạc. Lìa hết được những cái tạp nhạp bên ngoài đó đó. Người nào mà giỏi nữa là tắt điện thoại 10 ngày luôn. Chỉ có thí dụ 2-3 ngày mở lên coi có tin gì quan trọng của gia đình cần giải quyết không. Còn thậm chí bạn bè có nhắn tin hỏi thăm chị đang ở đâu, tụi em đang đi ăn nhớ chị gì, đừng có khỏi phải nói em đang ở đây gì chứ. Cứ nhẹ nhàng như vậy. Ly sinh hỷ lạc, ly hỷ diệu lạc. Mà sự tĩnh lặng của mình mà mình có được niềm vui gọi là định sinh hỷ lạc. Cái định mà nó cho mình an vui. Có là những tầng thiền. Định sinh hỷ lạc. Ăn cơm im lặng là một loại định. Và nhờ ăn cơm im lặng cho nên bây giờ mình thật sự mình được thưởng thức những món ăn mà xưa giờ mình ăn rất nhiều lần mà chưa bao giờ mình nghiền ngẫm, mình thấy được cái taste của món ăn. Cho nên là món ăn là có sắc, có hương, có vị mà mình chỉ biết, mình nói vậy thôi chứ chưa bao giờ thật sự hưởng sắc, hưởng hương và hưởng vị. Bây giờ mình hưởng hương, hưởng vị của nó. Ly sinh hỷ lạc nè, ly hỷ diệu lạc nè, định sinh hỷ lạc nè. Rồi bất cứ ai mà làm cái gì đến với mình, làm xong mình không có dính mắc, xả niệm thanh tịnh, tất cả mọi sự buông xả, nó làm cho mình có được một cái định, một cái lạc.
Rồi một câu hỏi cuối cùng. Có ai có câu hỏi gì nữa không?
Dạ mời cô. Câu hỏi cuối cùng rất là hay. Tại vì tại sao trong khi chờ đợi ngáp, dạ không phải mình bác đâu, ai cũng giống nhau hết. Chờ người yêu mà người yêu không tới cũng ngáp dữ lắm. Cái chuyện đó rất là bình thường. Mình ngồi đâu mình chờ đợi một cái việc gì nó lâu, Mình buồn ngủ, mình ngáp, đó là chuyện bình thường. Nhưng mà bác có cái hay á, là cái đỡ đó, là khi bắt đầu vào chương trình tụng kinh niệm Phật thì bắt đầu cái đó nó đỡ đi, phải không? Đó thì tốt quá rồi. Chứ còn có nhiều người ngồi không rất khỏe, bắt đầu vô tụng kinh là ngáp. bắt đầu vô niệm Phật, mở kinh ra, mở mới vừa một trang đầu là hai mắt nó rị xuống và nó ngồi nó gật về không à. Và nó cảm thấy như Phật giảng hay lắm. Lời đào Phật cũng hay hết. Ví dụ vậy đó. Thì cái này mới nghiệp nè. Đây là mới chứng duyên đó. Còn cái chuyện mình ngồi không, mình chờ đợi chuyện gì đó, mình tiếng Mỹ nó kêu là boring á. Là mình ngồi mình chán, mình buồn ngủ, mình ngáp tới ngáp lui là chuyện bình thường. Và khi chương trình bắt đầu thì mình đi vào chương trình được, mình tỉnh táo, mình theo dõi là không sao hết. Chỉ trừ khi nào trong khi mình tu, lúc bình thường ngưng một cái là mình tỉnh táo vô cùng, mà hễ bắt đầu tụng kinh là nước mắt nước mũi mình nó chảy rồi mình buồn ngủ đó, đó thì mình bị một cái chướng. Cái này trong năm chướng nó gọi là hôn trầm. Hôn trầm nghĩa là làm cho mình tâm thần mình mơ mơ màng màng, nó buồn ngủ đâu trong ruột nó ngủ ra vậy đó, hai con mắt nhướng không có nổi đó, thì cái này là hôn trầm. Hoặc là mình ngồi thiền bình thường là không có gì hết, mà hãy ngồi thiền bắt đầu nó ngứa, cái mặt nó ngứa, đầu nó ngứa, nó cứ gãi suốt vậy đó, cái này gọi là trạo cử. Khi mình tu á, mình có những cái gì nó xảy ra thì mới trở thành ra cái chướng, nhưng đừng có sợ nó. Nó chỉ là cái chướng để nó thử thách mình và để nó cản trở. Nếu mình thối lui thì mình sẽ lui, mình sợ nó mình lui. Trong kinh á, Phật có giảng cái bài kinh này. Phật đưa một ví dụ. Có một ông vua sắp sửa ra trận, thì người ta chạy vô nói với ông vua: bẩm hoàng thượng, ở ngoài kia có 10,000 binh lính, cầm dao, cầm búa, cầm súng đồ nhiều lắm. Ông hoàng thượng nghe vậy, thôi lui binh, đừng đánh nữa. Thì Đức Phật nói mình tu cũng vậy, chưa có biết ất giáp gì hết, chỉ nghe ta nói thôi, hoặc là trở ngại thôi là mình đã lui rồi. Ví dụ quý vị chưa tới khóa tu Tây Thiên, nhưng mà nghe người ta đồn, người ta nói trời ơi, chị dám đi tới đó hả, trả 5,000 người đó, đóng góp 5,000 đồng một người đó, rồi tới đó hả, không ai rước đưa gì hết trơn á, thí dụ vậy đó, rồi bắt ngủ ngoài lạnh, rồi thí dụ, tức là mình nghe nói những cái điều mình chưa bao giờ có biết gì hết, rồi mình cancel mình không đi. Thì cũng giống như là cái ông vua mà sắp sửa ra trận mà nghe người ta nói ở ngoài kia có những khó khăn, lui. Không bao giờ mình có kinh nghiệm cái gì hết. Cho nên trong kinh Phật dạy có ngũ cái ngũ chướng nè, năm cái chướng nha, rồi Phật gọi là ngũ cái đó. Ngũ chữ cái là ngăn che chứ không phải cái với đực. Ví dụ như con gái kêu ngũ cái, đàn ông kêu ngũ đực đó mà. Chữ cái này là ngăn che. Thì cái sự ngăn che của mình á, nó có trạo cử nè, là bồn chồn, ngứa ngáy, tâm mình không yên, thân mình không yên. Rồi ngồi vô tụng kinh thì bắt đầu ngủ, buồn ngủ, ngáp, chảy nước mắt, gọi là hôn trầm. Thứ ba là gì? Không tin, bất tín, đọc tới đâu thấy bất tín tới đó. Giải đãi. Giải đãi là gì? Giải đãi là lười biếng. Vừa lười biếng là một chướng ngại. Kêu đi chơi đi cỡ nào cũng được hết. Khổ thì khổ dữ lắm, mà lên xin thầy chỉ cho cách hết khổ, mà thầy hỏi tụng kinh, hỏi nhiều không? Lâu không? Nhiều đó thôi là thể hiện là cái tâm giải đãi của muốn hết khổ. Cũng giống như người muốn được ăn ngon mà không chịu cực vậy đó. Muốn có tiền nhiều mà không chịu đi làm, làm sao có được chuyện đó. Muốn giải nghiệp thì phải sám hối, muốn hết bệnh thì phải uống thuốc, mà muốn ngon, muốn no thì phải ăn. Thì tu hành cũng thế, mình gặp những chướng ngại gì thì chỉ có phương pháp sám hối. Tại vì chướng ngại nó có ba loại: ngoại chướng hay là nội chướng, thuận chướng hay là nghịch chướng. Thí dụ mình thuận chướng nè, mình định sửa soạn ghi danh khóa tu, cái tự nhiên đâu con nó mua cho mình cái vé đi chơi Âu Châu 10 ngày, là so liền, so sánh ra liền, mấy thở mới đi con với con vào Âu Châu mà nó free vé nữa, còn này đi tu mình phải tốn tiền. Thí dụ vậy, thôi đi chơi sướng hơn. Thì có những cái nó đến với mình. Hoặc là thí dụ mình chuẩn bị đi làm một cái điều gì thiện, cái tự nhiên mình được tăng lương, tăng chức. Nó có những cái rất là thuận lợi trong cuộc sống mình, để mình sao lãng cái chuyện kia đi. Thì cái này gọi là thuận chướng. Còn cái nghịch chướng, còn chưa nói là chướng ngại hay chướng nạn nữa. Mình đi dọc đường có một cái gì trước mặt mình, cái này là chỉ là chướng ngại, chướng nạn thôi, chướng ngại trước mặt mình thôi. Nhưng mình ghét ai đó, mình giận ai đó, mình không làm được chuyện đó, mình không làm, đó là chướng nạn. Cái nạn của mình là mình không thoát được cái hình ảnh người đó, mình không thoát được những cái phiền não mà người đó đã gây ra cho mình. Còn ví dụ mình đang lái xe, có một khúc gỗ, khúc cây nó trước mặt, mình bước xuống xe, mình dẹp cái khúc gỗ đó qua bên, cái đó chỉ là chướng. Chướng gì? Chướng ngại thôi. Nó là cái chướng ngại vật thôi. Nhưng mà ai đó làm cho mình phiền não, mình không làm được cái việc thiện của mình, đó là chướng nạn của mình. Cho nên ai trong chúng ta cũng phải gặp một trong ngay năm cái chướng đó, đó. Mà nhất là cái buồn ngủ. Thật ra muốn được như vậy đó, về mặt hình thức chúng ta tập cho mình một số những vấn đề. Ví dụ như đừng ăn quá no nè, trước khi tụng kinh ngồi thiền đừng ăn quá no. Rồi đừng mặc đồ nó chật chội quá, quần áo chật chội quá ngồi thiền khó ngồi lắm, không? Và mình rửa mặt sạch sẽ trước khi mà mình lên ngồi thiền tụng kinh nè, không? Rồi hôm nào mình mệt quá đó, đi làm nhiều hơi mệt á, mình có thể giảm thời kinh của mình lại theo cái thời lượng, ví dụ 15-20 phút thôi, để mình trọn vẹn 20 phút tụng kinh mà không ngủ. Còn mình ráng tới 1 tiếng là ngủ hết nửa tiếng, thì thay vì thôi mình rút thời kinh lại nửa tiếng đi cho nó không bị trở ngại, tức không để cho cái cơn buồn ngủ nó hoành hành mình trong khi mình tu tập. Cho mình tự biết những cái trở ngại của mình để mình làm sao mình điều chỉnh. Đó là mình nói về cái chuẩn bị. Bên cạnh đó thành tâm sám hối. Sám hối là gì? Tức là mình khởi tâm lên, xin các vị hộ pháp thiện thần gia hộ cho con vượt được cái chướng ngại của con là hôn trầm, buồn ngủ trong khi tu tập. Mình khởi tâm thiện thì cái năng lượng thiện nó mới tiếp xúc mình. Thì cái đó là cái việc bình thường vậy đó. Cái gì mình khởi lên thì nó sẽ có những năng lượng, cái năng lực và nó giao cảm, thì cái chỗ đó bất khả tư nghi, phải không? Đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình giao, mình khởi tâm gì thì mình sẽ được tiếp nhận cái đó. Ví dụ như nãy cô Từ Viên Hạnh muốn gieo duyên cho người thân, đầu tiên người thân đâu có chịu, nhưng cứ ngày nào cũng khởi cái tâm đó, cuối cùng các vị tự nhiên cái năng lượng tích cực đó nó chiêu cảm cho các vị bắt đầu phát tâm hướng thượng, hướng thiện, tu tập. Thà nữ ra con mình dạy không được á, đừng có khiếp pháp, đừng có buông xuôi, ngày nào cũng khởi tâm cho con mình. Tại vì nó là một cái, nó có cái năng lực tiêu cực nặng, mà nếu mình buông xuôi thôi, mình đi theo nó, mình thuận theo nó, cái này gọi là thuận duyên. Mà thuận duyên này là mình với nó sẽ trở ngại, nó không được như ý mình và mình bị nó lôi. Cho nên vẫn khởi cái tâm thương nó và hướng tâm cho nó, cầu hướng tâm mỗi ngày chuyển nghiệp cho nó. Cái này không phải dị đoan, không phải mê tín, mà mình phải tin tưởng rằng mình có sức lực thì mình phải có tâm lực, phải không? Mình có một cái ma lực. Thí dụ như tại sao nghèo đói muốn chết mà vẫn nghiện cờ bạc, có đồng nào là đốt đồng đó, không phải là ma lực nó lôi mình sao? Thì có ma lực là sẽ có Phật lực. Vì Phật lực của mình là lấy cái thiện lôi cái người không thiện. Mình phải tin cái đó. Cái đó là năng lực của tâm mà. Quý vị có một cái năng lực muốn tu vượt tất cả mọi khó khăn để có mặt ở đây. Nhưng mà nhớ nha, tới đây chỉ mới tới cửa thôi, mới tới nơi chốn của Tây Thiên, chứ còn hưởng được Tây Thiên hay không là tùy vào năng lực tịnh tu của mình nữa. Còn không thì mình ở Tây Thiên thôi, nhưng mà thật sự mình chưa dạo được, chưa nếm được cái gì của Tây Thiên. Ở đây Pháp Hòa không nói chuyện tốt đẹp gì ở đây, mà nói là cái sự tu tập của mình. Mình đến với khóa tu, mình mới đến với khóa tu thôi. Rồi mình có tu hay không là tùy theo cái tâm lực của mình trong những ngày tới đây. Chúc đại chúng có nhiều sức khỏe, bình an. Trong mấy ngày này quý vị nên dành thời gian tịnh dưỡng, ngồi thiền, lễ Phật, sám hối, cầu nguyện cho con đủ thuận duyên tu học trong những ngày này. Và con muốn chuyển hóa những người thân của con thì hãy khởi dành thời gian này để đầu tư cho các vị đó cũng như cho chính mình. Pháp Hòa sẽ gặp lại quý vị vào ngày mai. Thưa đại chúng, bây giờ mình sẽ hồi hướng và nghỉ ngơi. Sáng nay 5:30 sẽ có chuông báo thức, rồi 6:00 quý vị đi ngồi thiền tụng kinh, 8:00 quý vị ăn sáng. Ăn sáng rồi thì tùy hỷ mình có công việc gì mình phụ, không thì mình có thể nghỉ ngơi. Và ngày mai lúc 10:00 sẽ có thời tụng kinh Pháp Hoa. Quý vị nào không có công việc gì để làm thì lên chánh điện tụng kinh với quý thầy. Và buổi chiều quý vị sẽ nghe pháp thoại lúc 2:00. Tối mai 7:00 chúng ta sẽ có một buổi lễ cúng thí. Thay vì mình tụng kinh á, thì chuyển thành một bữa cúng thí thực trước khi vào khóa tu. Đó là chương trình của ngày mai. Thì quý thầy sẽ liên tục thông báo cũng như viết ra cho quý vị theo dõi. Chúc quý vị ngủ ngon, giữ sức khỏe, giữ ấm. Và chúng ta xin hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.